Nam mô A Như Lai Ứng Cung Chánh Biện Tri Minh Hạnh Tung Thiện Thệ Thế Gian Dạy Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Giờ hôm nay nói chuyện với quý vị Phật tử về cái đề tài là vì sao mà ta ăn chay. Tại vì tôi thấy rằng mấy lâu nay Phật tử mình dù ít dù nhiều cũng ăn chay, có nhầm người ăn chay trường luôn. Nhưng mà có đôi khi mình ăn chay mà mình không hiểu vì sao mà mình ăn chay. Thành ra mình không biết lý do nào mình ăn, rồi không biết ăn có lợi hay không. Thành ra như vậy đó, có khi mình hoang mang. Cho nên tôi nghĩ rằng người Phật tử chúng ta tu hành một pháp gì cũng phải đã thông cái pháp đó, am tường nó thật sự rồi hả làm. Giống như mình ngoài đời đi học nghề nghiệp làm việc vậy đó, học cái nghề nào thật gần mình hả làm. Bây giờ tôi nói vì sao mà chúng ta ăn chay, bởi vì nó có mấy lý do. Những cái lý do mà nó phụ nhiều đó thì tôi không nói, tôi chỉ nói vài nét chính thôi. Là cái nét chính thứ nhất đó là ăn chay là bởi vì cái lòng từ bi. Nói theo ngoài đời đó là bởi vì cái tình thương mà chúng ta ăn chay, vì cái sự tình thương, cái sự bình đẳng mà ăn chay. Cái thứ hai là vì chúng ta muốn tránh đi cái nhân quả vay mượn cái nợ sinh mạng mà chúng ta ăn chay. Cái thứ ba đó là chúng ta vì sức khỏe mà ăn chay, tức là vì không muốn bệnh tật mà ăn chay. Thì như vậy thì tôi giải thích từng phần về vấn đề cái tình thương mà chúng ta ăn chay. Thì nếu như nói cái loài vật với loài người mà làm sao chúng ta khởi thương cái loài vật được, cái điều đó quý vị nghĩ rằng mình có thể khởi thương được không? Có đôi khi người ta không có bao giờ nghĩ tới rằng mình thương loài vật được, phải không? Là bởi vì mình đã gom cái cuộc sống riêng rồi, mình dành mình là loài người, cho nên mình thương loài người thôi. Mà không phải mình gom mình riêng ra loài người đâu, mà mình còn gom riêng là mình là loài người, mà loài người đó thuộc dân tộc nào nữa. Dân tộc Việt Nam chỉ thương dân tộc Việt Nam thôi, rồi hoặc là dân tộc Mỹ thì thương Mỹ thôi, chứ không thương chung được nhiều dân tộc. Rồi chẳng những gom lại một dân tộc thôi, mà mình gom nhỏ lại cái gì nữa, gom nhỏ lại gia đình nữa. Thành ra đối với chúng sinh đó, sinh mạng sống là một sự sống cộng đồng của cái thế giới này. Đức Phật nói là thế giới ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư không có nghĩa là trái đất này dành riêng cho loài người, mà nó dành riêng cho ngũ thú tạp cư. Tất cả loài chúng sinh đều sống trong đây được hết. Nó là một dòng sống chung. Tại vì nhân duyên, nghiệp tập, rồi nó tạo ra thành thân khác nhau. Nhưng mà thân nào cũng có quyền sống trong trái đất này, sống trong vũ trụ này, được quyền sống bình đẳng hết. Đó là một gọi là một nguồn sống, một dòng sống, cũng như một dòng sông rộng, một dòng biển để chảy vậy đó. Chảy vô cái biển nào, một cái biển lớn, nó cái nước nó có quyền chảy qua sông này, chảy qua ngắn kia, chảy đi các nơi được hết. Là một nguồn sống chung vậy đó. Tất cả giọt nước, từng giọt nước, từng cái tế bào của nước đó, nó được quyền chảy lưng lưu hết, và nó được quyền hòa nhập với biển hết. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì không còn để cho nó chảy rộng vậy nữa, mà chúng ta múc một số nước rồi đào cái ao để riêng qua bên, đào cái ao để riêng qua bên, dành riêng cái đó là gia đình mình, chỉ được quyền thương bao nhiêu đó thôi. Rồi người nào mở rộng hơn chút thì thương hết trong một làng của mình, cũng gom cái giọt nước mà cái dòng nước, nguyên một dòng nước sống nó chảy vậy đó, mình gom qua riêng để cho gom lại thành một gia đình, thương nội trong đó. Hoặc là ai rộng hơn nữa thì thương một đất nước, là gom cũng gom một dòng sống lại trong một đất nước. Còn về hoặc là gom một dòng sống lại để dành riêng cho loài người, là cái dòng tình thương đó, chúng ta gom lại thương có một loài đó. Hoặc là nếu tôn giáo thì mình cái dòng sống là sống chung của các tôn giáo, nhưng mà bây giờ mình gom cái tình thương lại cho cái tôn giáo mình thôi, thì vậy là giống như mình múc nước mình đổ vô cái ao mình dí riêng vậy đó, cho nên mình mới mất tình thương. Chứ thật sự loài người á thương được hết tất cả chúng sinh, nó có cái khả năng đó, nó có cái khả năng thương đó. tất cả loài người đều có quyền thương súc vật, súc vật cũng có quyền thương loài người. Quý vị thấy coi, con mèo, con chó, nó thương người ta rất là thương. Nếu là chủ của nó, quý vị thấy coi, nó thương dữ lắm. Chẳng những nó thương tới người chủ mà nó còn thương của người chủ nữa. Quý vị thấy con chó nó còn giữ của cho chủ nhà nữa. Thành ra không có nghĩa là loài người không có khả năng thương chúng sinh, thương loài vật. Nhưng mà bởi mình tách riêng ra, mình giống như một dòng nước trôi vậy đó, mà mình tách một mớ đổ vô cái hồ, thành ra mình không còn thương được loài khác. Đó là cái điều mất gốc ngay ban đầu, bởi vì quên đi là cái giờ cái cuộc sống này là cuộc sống của ngũ thú tập cư tập trung, quên đi cái sự bình đẳng của cái sự mà ham sống chạy chết. Tất cả loài đều ham sống, tất cả loài đều ham chết, giống y như nhau, mà mình quên ngay cái ban đầu đó, rồi mình tách rời riêng. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, mình quên đi là súc vật, mặc dù cái tướng nó khác, là tại giống như bây giờ bà con mình coi, mình bao nhiêu mặt mày đây mà mỗi người đi ra chợ uống tóc, mỗi người thích uống một kiểu khác rồi, phải không? Cũng là loài người thôi, mọi người thích làm một kiểu khác, rồi đi thẩm mỹ viện cũng vậy, người thích thẩm mỹ viện kiểu này, người thích thẩm mỹ viện kiểu khác, thì như vậy là bộ mặt nó khác rồi. Thì loài vật cũng vậy, bởi nó do cái tập nghiệp của nó thích cái kiểu khác, cho nên nó tạo cái thân khác thôi, chứ nó là cũng tham sống sợ chết y như mình cũng tham sống sợ chết y như nó. Đó là cái ban đầu mà Đức Phật thấy. Thêm cái nữa là nói về cái gốc gác, đó là cái tâm đó, cái tâm của súc vật với tâm con người không có khác, hòa đồng với nhau y hệt như vậy. Rồi trên xác thân thì sao? Xác thân thì mình sờ vô cộm cộm như vậy đó, thì mình đem mà phân tích ra thì trong đó nó có chất, một chất nước, một chất động của gió, rồi một chất lửa, một chất là đất nước gió lửa, bốn chất đó. Mình đem phân tích ra với một cánh tay ra, mình phân tích ra thì nó có bốn chất đó. Thì bất cứ con gà, con vịt, con heo, con chó, con gì đi nữa đó, chúng ta chặt ra một cái đùi, một cái giò, một cái cánh của nó, thì phân tích ra cũng có bốn chất đó thôi, y hệt với nhau, không có khác một ly nào. Chỉ con cái là cái thích đó, có một cái tâm thích nề đó thôi. Cái tâm đó mà thích trang trí, bây giờ mình là hai đứa sanh đôi đi, mặt mày giống hệt, nhưng mà lát ra tới tiệm cái đứa thích hết tóc kiểu khác nhau, về thấy hai đứa khác. Loài người cũng vậy, thì loài vật cũng tại nó có cái thích đó mà nó mới tạo cái thân riêng thôi. Đó là cái Đức Phật thấy. Phật tánh thì bình đẳng, xác thân thì bình đẳng, tinh thần thì ham sống sợ chết giống như nhau, đứa nào cũng biết sợ đau, đứa nào cũng biết sợ bệnh, con vật cũng y như vậy. Thì với cái lòng tình thương xét cái đó, thành ra chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca ngay khi ông thành Phật thì ông liền nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều muốn sống không muốn chết. Rồi cái đạo của ông khi ra giải thì cái giới đầu tiên là để là nhất giết bất sát sanh, ngay cái giới đầu tiên là đã nói lên chuyện không sát sanh. Thì như vậy đó là người thấy chân lý mới thấy được cái sự sống cộng đồng đó, cho nên sanh cái lòng từ bi mà không giết vật. Quý vị thấy Thái tử Tất Đạt Đa hồi lúc chưa đi tu, chưa thành Phật, đã có một lần quý vị nhớ đề bà Đạt Đa bắn con chim bay trên trời, mà Thái tử gớt vô cái vườn, Thái tử ôm vô rồi tranh với nhau để mà cứu mạng sống thôi. Ngay ngày đó đã là Thái tử đã giác ngộ cái sự sống, biết là sự sống nó có một cái gì đó. Mà cái thời đó Thái tử mới mười mấy tuổi đã biết thương con vật bị thương rồi, nhổ mũi tên ra rồi lấy thuốc đắp cho nó. Rồi một lần quý vị thấy Thái tử mà đi ra đồng đó, cái lễ mà ở bên Ấn Độ đó, thì đầu mùa xuống đồng nó làm cái lễ lớn lắm, rồi ăn mừng rồi vua chúa đồ quan quân đồ ra đồng. Thì Thái tử ra mà thấy cái cảnh mà người dân mà đánh trâu cài dưới nắng vậy, mà đánh dốc gôi lia dốc lịa vô da người ta để tìm sự sống. Rồi những cái đường cài nó lật lên những con trùng đứt, thì những con chim đáp đáp xuống để mà chanh xé những cái thịt đó mà ăn. Thì rõ ràng rồi mấy cái thằng chăn trâu thì lại dùng những cái giàn đá để bắn mấy con chim đó. Thì ngay cái ngày Thái tử mới mười mấy tuổi đã thấy một sự sống chồng lên sự chết, thì ông lên ông ngồi dưới gốc cây đó suốt một ngày hôm đó không có đi chơi, thấy trong lòng không an, chịu không nổi cái cảnh mà như vậy. Thì đó, ngay cái ngày người ta còn ngoài đời chưa có tu gì hết trơn thì đã thấy cái sự mà bất bình đẳng đó, cái sự mà sự sống chồng lên sự chết, cái mạnh được yếu thua đó, là Thái tử đã không vui rồi. Thì Thái tử lúc đó đã có sanh lòng thương được vậy, thì mình bây giờ lớn tuổi hơn ngài, mình cũng phải hiểu được cái đó, không có cần tới ngày dạy. Bởi vì mình mới thấy có nhiều người không phải là đạo Phật, nhưng mà lớn lên rồi họ lần lần nữa họ không muốn ăn súc vật nữa. Có nhiều đứa nít đi với cha với mẹ đi câu cá rồi nọ gì đó, rồi thấy cha mẹ nó câu cá giật con cá lên, rồi thấy dãy tử khổ não, cái nó về nó tự động nó bỏ ăn mặn, nó ăn chay mà nó không biết gì tới đạo hết. Thì bởi chính tình thương đó mà người ta ăn chay. Quý vị thấy, thì như vậy chúng ta vì tình thương nhìn xét thấy sự vật nó sợ chết quá, nó cũng ham sống, rồi thấy nó cũng là một xác thân giống như mình, làm sao mình nỡ đành ăn thịt. Rồi cái tâm nó là cái tâm nó như tâm mình cũng giống nhau, thành ra người ta không nỡ đành ăn như vậy đó, thì mình mạnh rồi, hiếp yếu rồi, rồi sự sống mình mà người khác chết đâu có đành, phải không?